đó. Thì ngày này thì nó thiếu cái sự trì tụng, thiếu sự đa văn, người rất là như là cũng như là căng thẳng ái mộ, không có thông lợi. Nên Đức Phật mới dạy một bài kệ mà học cả trong này nói đó, nghĩa là học cả trăm ngày mà cái bài kệ nó không thuộc, chỉ như là bài kệ bốn câu, quý vị nhớ bài kệ không? Mà học qua em trường học câu trên thì nó lên câu trước, học câu trước thì nó mất câu sau, nó khổ vậy đó. Tức là ngày này nè, tỉ ra cái bài kệ Đức Phật dạy cho ngài đó là thân khẩu ý nghiệp bất tạo ác. Quý vị có thể viết vô để hiểu cái bài kệ của ngài. Thân nè, khẩu nè, ý nè, nghiệp nè, bất tạo ác, bất tạo ác. Thân khẩu ý nghiệp bất tạo ác một câu nữa. Câu thứ hai, bất não thế gian chư hữu tình. Tôi xin giải nghĩa đi. Bất não thế gian, thế gian chư hữu tình, chư hữu tình. Ví như là cái này, cái bài kệ này từ nó thiếu phản dịch ra chư hữu tình. Bất não thế gian chư hữu tình, chánh niệm quán tri chư không cảnh. Chánh niệm, chánh niệm quán tri thì chư không cảnh, chư không cảnh. Đó, còn câu chốt nữa để được không khó hành cho không dễ đâu ạ. Chứ bị học thuộc nó không, tâm này cũng nó không. Vô ích chi khổ đương viễn ly, vô ích, vô ích chi khổ đương viễn ly, đương viễn ly. Đó, phải chạy đó nè. Bằng ngày đọc ngày học cả trăm ngày đến ngày nữa, 3 tháng 10 ngày nó không thuộc. Thân khẩu ý nghiệp bất tạo tác, tạo ác. Bất não thế gian chư hữu tình, chánh niệm quán tri chư không pháp không cảnh. Vô ích chi khổ đương viễn ly. Cái bài này thật nó cũng chắc lắm, nó cũng khó đọc lắm. Cho nên ngày không thuộc cũng phải. Cứ việc đứa tụi về học thứ hai tuần lễ sẽ tìm sau tất cả bài. Không có khó, có 4 câu mà bây giờ cái nghĩa nè, ăn thua cái nghĩa, cái chữ nó đã cắt rồi, cái nghĩa nó cũng cao nữa. Cái nghĩa cao á, nếu mà nói cho cái nghĩa thông thường đó, chữ cũng đổ đâu. À, không đây tính như là chỉ đó, hành động là thân nghiệp nè, khẩu đây là nói là khẩu nghiệp nè, ý đây là ý nghiệp nè. Đó, thì Đức Phật nói rằng hành động, lời nói và ý nghĩ không có tạo ác. Là cái nghĩa hả? Đúng không? Đây là rõ ràng là không tạo ác. Từ thế là sao? Từ con người là tạo ác là cũng do tâm sống nghiệp thường thường nó tư vô nó vậy đó. Mà bên này giờ lại Đức Phật lại dạy cái câu này, chân này câu lợi bằng đặt đó nè. Không nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp không có tạo ác là nghĩa sao? Đâu có phải đây nói ngày ngu được. Đây giảng tinh thần của cái bài này nè, cao lắm. Rồi câu thứ nhì, câu thứ nhì là biết. Bất não thế gian chư hữu tình, nghĩa là không có làm não loạn cho trong các cái loài hữu tình ở trong thế gian. Bất đây là cái gì? Tức như là thân khẩu ý nghĩ, nó không làm tạo loạn cho. Bởi vì cái này là nói ngược lại với cái nghĩa thường. Cái nghĩa thường á thì ai cũng nói rằng là do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho nên nó làm não loạn. Bây giờ Đức Phật lại nói ngược lại, phải hiểu cái đó. Bởi vì cái lý nó cao lắm. không có não loạn. Các cái chúng hữu tình là chúng sanh á, chúng sanh tức như là người loài gì mà có con vật cũng như là cử động động vật, đó gọi là hữu tình. Chứ hữu tình ở trong đời này, thế gian là trong đời à, đó là hai con tên. Tuy là đem tam nghiệp ra nói nhưng mà siêu tam nghiệp, vượt qua tam nghiệp, cao rồi. Tôi sẽ giảng giảng lý cao với chúng. Chánh niệm quán tri chứ không chặn đó, thấy chưa? Cái câu thứ ba để nói lên cái gì? Phải có cái chánh niệm, đừng có tà niệm, đừng có tạp niệm. Thế gian á, người ở trong thế gian nó thường thường bị cái tạp niệm. Tạp niệm nghĩa là sao? Cứ nghĩ đủ thứ, đủ thứ hết. Cho nên ngồi thiền một chút chỉ có 15 phút mà không nghĩ, không có không biết anh như nói chuyện này nó sẽ vô, chuyện kia nó xen vô, cho đến nỗi trong những cái thờ mà tụng kinh như nó cũng xen vô nghĩ đủ thứ. Nhưng mà tụng mà tới mấy cái đoạn nào mà thuộc lòng sẽ thuộc lòng á, bát nhã dẫn thành cũng nghĩ tùm lum trong cao thế nào nó chuyện. Đó. Cái nào cũng thuộc á thì còn theo, bởi vì cũng thuộc đó. Do đó cho nên học thiếu chánh niệm. Nếu mà có chánh niệm thì mấy cái chuyện trên không có lo gì, tại vì không có chánh niệm bị tạp niệm. Từ cái tạp niệm đó dễ đi tới tà niệm. Quán tri tức là quán sát và hiểu biết một cách rõ ràng các cái cảnh không đó. Không cảnh tức là các cái cảnh không, nghĩa là giữa cảnh này có cái gì đó là có đâu. Có nó là giả có thôi, nó giả có cho nên nay còn mai mất. Sự đời tất cả gì ở trên thế gian này đều là giả có, cho nên đó là cái cảnh không. Không phải là không hẳn, nhưng mà không phải có thiệt. Cho nên người ta mới dùng cái chữ giả có, đi giả có thôi đó. Chánh niệm quán tri là tất nhiên là phải dùng cái chánh niệm để quan sát và hiểu biết ở trong các cái cảnh không. Không đây tất nhiên là không phải là chân không, mà cũng không phải là ngoan không, mà nó là giả không. Ở trong cái phần không nó giả, cho nên nó mới không còn ngay cả không mạnh mẽ cũng vậy, nó cũng là giả, bởi vì nó không thiệt. Đó. Vô ích chi khổ đương viễn ly. Những cái khổ chi ích là chi khổ là những cái khổ sanh già bệnh chết nè, cầu bất đắc khổ nè, ái biệt ly khổ nè, quán tán hậu khổ nè, gì nữa, muốn đi ngay kẻ không đi được cũng khổ nè, nó cũng nằm trong đó nè. Đó, thì những cái khổ vô ích á, những cái khổ mà hữu ích á, thì lại là mình những cái khổ mà cái khổ hữu ích á, đời lại không có theo. Còn những cái khổ vô ích á, thì đời lại bám theo từ khi hiểu biết cho đến khi tắt thở. Cho nên ở đây nói là những cái khổ mà cái khổ vô ích. Thí dụ những cái khổ tranh danh đạt lợi, khổ chuyện này chuyện kia, mình nhắn làm những cái chuyện to lên, những cái chuyện gì ở bên ngoài không để mà gây sinh nghiệp không. Những cái khổ vô ích á thì phải gì? Biển ly là phải, biển nó đã xa rồi mà ly nó cũng phải xa dài nó đi. Đừng có chấp nhận để tôi là biển ly, nghĩa là phải xa nó rồi phải rời nó, đừng có làm bạn nó. Bởi vì từ hồi nào tới bây giờ là mình cứ lo gần nó, lo kêu là cứ thân trọng với nó cho nên phải khổ. Chẳng những khổ trong kiếp này mà nó còn kéo dài dài vô tận thời gian rồi sau còn khổ nữa. Cho nên hai câu trên là nói như thế này nè. Thân là thân, khẩu là khẩu, ý là ý. Chứ có cái gì ở đâu mà nói rằng tạo nghiệp chứ không tạo nghiệp. Tạo nghiệp hay không là tại cái tạp niệm. Tại những cái vọng trần giả cảnh bên ngoài nó quá nhiều đi. Mình không có chịu thân cận với những cái gì mà có thể nói rằng để trừ cái tạp niệm đó. Cho nên người ta nói rằng thân cũng chả có cái gì lỗi, khẩu cũng chả có cái gì lỗi, ý cũng chả cũng có cái gì lỗi. Là bởi vì nó là nó, thấy không? Nhưng mà cái người mà cái vọng ý này với lại đặc biệt đó là cái trợ duyên bên ngoài. Cái trợ duyên nó quan trọng lắm. Ví dụ một cái người rất tốt, thấy không? Mà ở chung gần, xung quanh với những người từ sáu rồi, không sống thì muộn. Không sống thì muộn nó kêu là tiện nhiễm đó. Nhiễm dần dần rồi trở thành xấu. Do đó mà chư Phật, chư Tổ mới kêu là cũng như là khai, kêu là khai thông nhiều cái pháp môn này vậy đó. Thấy không? Ví dụ như bây giờ, sợ các Phật tử chỉ thành thiền không rồi lâu này chán, cho nên là các ngài mới dạy cho những cái quán, những cái quán cũng có nhiều cách nữa, rồi nhiều khi kêu là niệm Phật tam muội nè, đó, hay là rồi dạy thêm những cái môn khác như là Phật tôn, Tịnh độ tôn, hay là để chi, để cho thay đổi, để làm cho nó đừng có, nghĩa là nó có những cái trợ duyên tốt, được có những cái trợ duyên xấu, độ đó. Cho nên không có não thế gian thì cái thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp nó là thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, nó đâu có cái gì não loạn ở trong thế gian. Với người ta các hữu tình, sở dĩ mà mình bị não loạn, mình bị nó não loạn là tại vì xung quanh, xung quanh chuyện này chuyện kia chuyện kia, xung quanh bên ngoài, xung quanh bên trong, xung quanh ở nơi tận nơi tấm lòng của mỗi người. Cho nên vì thế mà cái chánh niệm nó không còn nữa, cái quán tri nó không còn nữa, cho nên cứ nhận tất cả cái cảnh nó là có. À, vì nhận tất cả cái cảnh nó là có, cho nên phải chạy theo cái có. Mà chạy theo cái có đó chẳng khác nào cũng như chạy theo bắt cái bóng. Phải vừa bắt rồi nó mất, vừa bắt rồi nó không có cái gì thiệt. À, mà cái thiệt của mình đó là cái gì? Cái thiệt của mình đó là chỉ cho cái chân tâm. Cho nên ngài Châu Lợi Bàn Đạt này, sau khi ngài đọc cái bài kệ này, đọc hoài thấy sao cái lý nó cao, cho nên ngài hiểu, chứ là cũng là thiệt ra mình nói cho đúng các vị Bồ Tát này, đó là các vị A La Hán. Tuy là các ngài có thể hiện ra vậy đó, nghĩa là ngài ngài thì có cái hạnh này, người ta trong kinh có cái câu tôi là Bồ Tát
đa hạnh,
cho nên đừng có khinh chê thấy những cái vị làm cái gì đó hơi ngược ngược trái trái mình phan chê liệt để coi thử thế nào, bởi vì có những cái hạnh kỳ lắm, những cái hạnh nó ngược lại đó. Thì chính như ngài Châu Lợi Bàn Đạt này, đầu tiên Đức Phật dạy cho một cái bài kệ này cả trăm ngày ba tháng mười ngày mà hạnh thuộc, cho nên sau đó Đức Phật dạy cho hai chữ thôi, hai chữ đó là gì nhỉ, nhớ không? Hai chữ mà dạy chữ thứ không nhớ chữ sau, nguyên chữ thứ hai chữ thôi. Tạo nè, chủ nè, chủ á, không biết làm sao mà là tạo chủ hai chữ, mà hễ đọc chữ tạo là chữ chủ, đọc chữ chủ chúng quên hết rồi. Do đó cho nên Phật muốn thương, Phật nói thôi ông tôi nói điều này thôi lâu lắm không có được đâu. Phật mới chỉ cho ngài cái pháp kêu là an cư điều tức. Bởi vì tâm mà khi chưa có điều hòa cái hơi thở, chưa có định á, thì không có nhớ gì được. Việc đời thì cứ càng ngày càng trồng chấp, trồng chấp, trồng chấp, vì trồng chấp nhiều cho nên không có nhớ. Đây là nó không dám nói ngài, bởi vì nhiều khi ngài thị hiện xong rồi không dám nói, ngài làm bộ ngài không có thuộc cho, ở trong ngài cũng là không. Còn bây giờ mình nói cái tâm lý thường nè, tại sao cái hồi còn thơ ấu, thơ ấu tức như là 13, 14, 15, 16 tuổi, quý vị sẽ học một cái bài học dễ. Nhiều khi chiều cái đem ra đọc nghiêu ngao về ăn, rồi đọc nghiêu ngao 5-10 câu về ngủ. Sang vậy, năm nhớ nó tự nhiên nó trọng đắc vô là kêu chẳng hạn cú cú từ tùng tự tâm lưu sức, nghĩa là mẫu con nó từ tâm mình nó đưa đi ra. Nhưng mà lớn lên rồi đó, ở khi mà hãy nói tới chuyện mà bước lên đường đời hay là giao thiệp với đời nhiều là công việc đó, nó dồn nhiều quá, cho nên càng lớn tuổi á thì lại càng nó vừa mong quên mà nó không nhớ. Là cái đó tại sao biết không? Tất nhiên là chỉ cho, bởi vì cái tâm của mình là trong cái lúc đó nó kêu là nó đủ thứ nó xen tạo ở trong đó. Cho nên không nhớ được thì ngày cháu lỡ là đây là nói thường thường như hồi nãy tôi nói cho các ngài nói thì đúng ra thì chúng tôi bảo vệ nha, đừng có mình đừng có ý niệm mà chơi ngài là nhớ không có đâu. Văn tự, bởi vì văn tự ngài không cần biết lắm, văn tự nó làm cho mình cũng điên trí điên đầu, sẽ nhận được một cái cốt quỷ của vũ trụ, cái cốt quỷ của dương sinh, thì cái đó mới sẽ là ngộ đạo. Mình học đạo, mình đọc kinh, đọc sách á, là nhờ cái văn tự để cho mình hiểu đạo. Khi mình hiểu được đạo lý rồi á, thì đừng có bận tâm văn tự lắm. Nếu mà bận tâm văn tự lắm á, thì là cái đạo lý mình nắm không trộn. Thì thường thường các ngài ra đời là mỗi ngày có một cái hạnh, mỗi ngày có một cái cách tu. Cho nên biết đâu ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca cũng là thị hiện, nhưng mà sau cuối cùng ngài chứng được tỷ căn. Tỷ căn đây á, tất nhiên là chỉ cho cái hơi thở ra vào của lỗ mũi. Mà người, cái mạng con người mà duy trì được thời gian này qua ăn Tết kia ăn Tết nọ là nhờ lỗ mũi thở. Nếu mà không có là ô hô ử hỉ. Thành ra tuy là ngài tối tâm về cái phương diện tinh thần, phương diện kêu là về văn tự ngôn ngữ, nhưng mà ngài lại ngộ về cái phần này, giới ở trong cái phần kêu là cái thế an cư điều tức. Đó là cái phương pháp của ngài tu, cho nên mỗi người phải tu có một cái phương pháp thôi. Cũng như quý vị á, vị nào cứ giữ một cái câu thoại đầu hay là một cái câu kinh gì mà tu niệm mà thấu được cái câu đó một câu thôi, ta kêu là nhất niệm thông tam giới, một câu thì mình cũng có thể mình thông suốt giải thoát được nữa. Chứ nhiều khi mà thiên kinh giảng điển nhiều mà không hiểu gì đó, đọc thôi kinh nào cũng lập ra đọc qua con lành lắm nhưng mà không hiểu gì, thành ra mệt lắm. Chẳng hạn như một câu thôi, chẳng hạn như quý vị cứ nhớ một câu này: xứng tánh tác Phật sự cầu thật câu đó, à, quán sao cái câu đó cho nó thiệt chín, cho thiệt kỹ, xứng tánh tác Phật sự là sao? Đó là mình làm việc Phật phải xứng theo với cái bản tánh của mình làm, đừng cầu danh, đừng cầu lợi, đừng có nghĩ cái gì, xứng tánh là xứng theo cái bản tánh của mình, cái bản tánh trong sạch mà từ ngàn xưa đó, cái Phật tánh đó để ra làm việc Phật, thì mình làm giàu cho một giờ á, công đức nó đạt lại. Còn nếu mà ra mình làm Phật sự mà mình vì danh, vì lợi, vì khen, vì chê, thì giả sử mình làm có một kiếp mình đi nữa, thì sao mình hưởng phước phước kiếp thì sao? Sơ có phước phước kiếp thôi, cho nên thì tăng đồng hết. Cho nên gọi là xứng đáng tấm tác Phật sự. Thì ra tu cũng vậy nữa. Quý vị cứ nhớ một cái câu nào đó thật kỹ, chẳng hạn như là một câu thường ha, quý vị thường tụng cái câu nó kêu là năng lễ sở lễ tánh Phật sự. Thấu cho thấu triệt cái câu đó, năng lễ nè, sở lễ nè, tánh không tịch. Năng lễ là chỉ cho mình là người lễ bái, còn sở lễ là chỉ cho các vị đã giác ngộ, đã giác ngộ. Bởi vì mình lễ là mình hướng theo cái yếu sắc giác ngộ của ngài, chứ không phải mình lễ chẳng hạn mấy tượng xi măng, tượng gỗ, tượng đất, không phải như thế. Mà cái tinh thần giác ngộ của các ngài, cho nên người ta mới là hãy thỉnh tượng Phật về, người ta phải làm lễ tham quan an vị là vậy đó. Nghĩa là cái khi nói tới cái lễ đó rồi, tất nhiên là đã có một cái quy tắc để mà mình hành lễ. Còn nếu mà không có cái lễ đó thì chẳng khác nào cũng như là tượng hào thể bắt ra ở ngoài cái chỗ người ta đang làm tượng, hay là ở trong cái tiệm bán tượng hay không. Thì bây giờ quán năng lễ sở lễ tánh không phải là nghĩa sao? Không có lễ gì nữa, không có việc làm cho nó yên, chứ còn lễ gì nữa. Tấn văn lãng đã tấn gì? Tấn văn lãng đã tấn gì không? 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 là chỉ cho các bản tánh giữa mình và các vị giác ngộ đó từ xưa đến nay nó là tịch tịch. Và thường đang lễ sở lễ sắc không tịch. Không tịch là gì đó? Rồi tại vì có cái phần có nó xen vô, cũng như tôi nói hồi nãy đó, cái phần tạp niệm này nó xen vô, cho nên cái quán trí là càng ngày đó nó cứ có, cái gì cũng có ở trên đó. Chứ đầu tiên nó là tánh không tịch. Mà khi mà mình đã có cái tánh không tịch đó rồi đó, thì cảm ứng đạo giao ra tư niệm. Giữa cái sự cảm ứng nó dễ lắm. Ngày hôm nay tại vì cái gì mà cũng chắc có, vì cái có đó cho nên không có thông suốt tới các vị giác ngộ. Các vị giác ngộ đó dùng hào quang của Ngài có bao phủ xung quanh mình đi nữa, mình không thấy được. Là tại vì cái có của mình nó bao trùm hết rồi. Nó bao từng lốt, từng lốt, từng lốt, từng lốt dễ sợ vậy đó nghe. Thì làm sao mà thấy được? Do đó cho nên khi mà Đức Phật hay là hào quang của Đức Phật sát bên mình không thấy được. Thì người Phật tử tu tập phải chọn một hai câu gì đó mà thấy thích, mà thấy nghĩ cái câu đó thế nào hỏi cho ra. Nếu mà chưa hiểu rồi phải xin hỏi cho được, hỏi các bạn thiện hữu tri thức xưa, các bạn thiện hữu tri thức mà không có giải được thì hỏi lên Chư Tăng. Chư Tăng không có hỏi được hỏi lên Chư Phật, là tới làm giấy hỏi lên tìm cho ra được mấy câu ăn, thấy không? Đầu tiên hỏi thiện hữu tri thức mới đã. Để tôi coi trong kinh tôi đọc sao cho câu nó hoài mà sao Quynh cũng hiểu chút nào, Quynh có hiểu không? Cái gì mà tôi biết đấy, biết đấy là nghĩa là sao Quynh? Cái gì đa bài dạ, gì đa bài dạ thì Quynh hiểu không? Ít nhất trong, hả? Hỏi là, nghĩa là hỏi lên Phật tất nhiên là giữ cái tâm cho thanh tịnh. Hãy nói tâm thanh tịnh thì tâm tức là Phật rồi. Thì chừng đó sẽ sáng. Một là mình đi cầu đạo, tham phương, học đạo. Còn hai nữa là mình chính mình tự mình hỏi lại mình là cái đó phát tình sao? Chuyên tâm tu thì tự nhiên có một ngày nó sáng, cho nên người ta tu thiền đó. Người ta đặt câu hỏi mà không cần trả lời. Bởi vì có một ngày nào đang sẽ trả lời trọn vẹn cho mình. Nếu khi tâm mình được hoàn toàn tình. Đến ngày thứ tư, ngày thứ tư là ngày? Là gì nè? Tiều phạm ba đề. Ngày ngày này có một món ăn tiều phạm ba đề.
Đó nên bất đạt này là gương từ ทำงานรุ่งเรืองหลับขาคุ้มหัวคุ้มเหยื่อขาจนแค่ขอต่างอยู่ห้องหลับขอไหนตั้งไหนน้องแต่ไม่เคยแจ้งลาชาวฟีก็ผักสีก็เพื่อพักเป็นไหนตุ้งคืองานน้อยอย่างเต่าตรงตั้งเท้าและเต่าตรงตั้งตาดับยาที่เซ็ตแล้วมันไงควักไข่บางอยู่กับเต่าเหลาเราไงมาซึ้งเหลืออะไรแล้วหวานเติมตามหวานก็อะไรแล้วหวานจะนั่งเฉยทุกฝั่งเฉยแค่ไงซึ้งหมอจะตุ้งเด้อเติมน้อยหยุดทำไงควักเติมหนุ่มเต้เป็นหมอนเลยซึ้งไงหมอนเลยตุ้งตามเลยหมอนเลยก็ซึ้งหยุดซึ้งตั้งหยุดตั้งหยุดตุ้งจะใช้ใช้หอบดาวแบบเยอะแบบก็ได้ก็ต้องยืดหยุดแต่เยอะก็ใช้ระดับไงเงินมาให้น้อยอยู่ดำนอนมาพูดแต่งคุยคุยคุยการเสียงดังผมพูดแต่เรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นยังไม่เดินทางมาแต่อีกน้อยเท่านั้นคือดังเป็นยิ่งนี่นักบ้าที่ชื่อละชื่อละเตียงเงียบเนี่ยเตียงเงียบเนี่ยหาวเงียบเนี่ยก็อย่างนี้ก็เงียบว่ามานอท่านตาวตื่นได้ไงอันหลวงอันหลวงได้เดินอันหลวงจะเห่าอันหลวงคุ้มกันก็หนึ่งที่หยิบก็ย่อได้ยุบมาเป็นหยิบย่อได้ยุบมันท้องเด็กหายเหนื่อยย้อยหายเหนื่อยยุบหายเหนื่อยตื่นตูจะท้องของหายเหนื่อยได้เราตัวแค่เห่าหยิบแล้วก็หยิบหนึ่งแค่หันดำตาวก็ต้องท้องของเด็กไงนั่นน่ะเออหายใจเข้าท้องยิ่งอยู่ก็เริ่มเริ่มยิ่งอยู่ví dụ là ngày nào cũng là tiếng đọc tư cà phê ví dụ vậy đó nó từ từ á thấy không thì những cái thời gian sau đây nếu mà sáng mà 9 giờ không có một ly cà phê là nó khô cổ đi làm không được nó làm như là gì đó nó tiền não nổi lên một chuyện chút đó thôi tiếp chưa đó nó chuyện gì thành tựu đứng ra người phật tử á đừng cho có một cái tập quán sống một đời sống giản dị và không cao, đừng cho có cái tập quán gì hết. Nghĩa là nói cho đúng rằng nếu là một Phật tử tại gia cũng được, cũng vậy nữa. Nghĩa là cái việc gì ở thế gian thì ví dụ như một cái thuốc, nhiều khi nếu mà thấy cần bạn bè có cái chỗ mà quan tưởng với nhau á, cũng dùng chút vô ngã cái chuyện này cũng có ngã, nhưng mà đừng cho nó, đừng cho nó đi được. Không phải là người ta mờ giờ cái này nói thì nghe cũng ngon lắm, nhưng mà để bạn bè đi theo, nhưng mà về cái thôi thì từ cái đó nó sẽ đi làm sao chứ nó làm cho mệt chứ, cho nên cái hậu kêu là cái hậu báo là như vậy đó, nghĩa là sau này nó trả lại, chú báo là trả lại. Thì ngày này cũng có một phần tức là tiền báo, nhưng mà nhờ đức Phật chỉ cái pháp môn tu cho nên là nó tịch nặng được và hành tính được việc trong liên thông cũng chắc là kết quả đấy rồi, cho nên trường đó cũng được chính là trong hàng kêu là không phải là trường tốt đệ tử của Phật, nhưng mà trong chúng hàng đệ tử lớn của Phật, cho phải là mười vị đệ tử kêu là đặc biệt mà sau khi đức Phật ống tiến cho mười vị thôi, ngoài các nhưng mà cũng chính được đại quả đến ngày thứ năm trong cái bài học này là ngày ngày thứ năm này là ngày Bắc Lăng Già Bà Ta đó Lăng Già Bà Ta ngày ngộ được cái gì ngày ngộ được thân chân ở trong đây là pháp trần, ở dưới đây là thân chân ngày Bắc Lăng Già Bà Ta thì không ngày ngộ được thân chân là một hôm nọ ngày nghe Đức Phật giảng về pháp thứ nhất, rồi nhất là ở trong đó giảng về cái phần mà gọi là thân thì khổ, đó cái thân này là cái gốc khổ, thân như khổ bản, nhưng mà ngài cũng không có ý thức được. Rồi hôm nọ ngài đi ngài đạo thứ hai, cho nên khi mà đạo thứ ba đó rồi ngài mới ý thức rằng nếu mà không có đụng chạm về thế gian, cái nếu mà đụng chạm mà nó gây tấn như thế này chỉ là một cái tổng giai thôi, cái mũi gai thôi mà nó làm cho thân thể phải đau nhức, huống chi là những cái việc khác toàn thân nó làm cho tê tái cả thân cái tâm. Ngài nghĩ là quan sát được cái điểm đó cho nên ngài cũng chứng được quả A La Hán, tức là ngài tóc lên già ta sẽ cho toàn bộ trong thân tâm đó. Thì giới thiệu để cho những cái gì trước ở trong năm vị mà các bạn hôm nay đó, bây giờ hãy cùng tự để giải lại. Quý vị cũng giống làm sao mà nghe đầu đó, được giờ coi cái phần nào đó, quý vị nghe tới cái phần nào mà thấy mình biết thân được thì hãy gắn một chút. À, đây là nói về cái phần mà tiền chân tâm của mỗi người sau khi nhận xét vận tâm như thế nào, chân tâm nó ở đâu mà tiến tu để mà đạt cho được. Còn về cái phần chính yếu, chẳng hạn như quý vị mà tu cái pháp môn niệm Phật này hay là tọa thiền hàng ngày, thì đó là những cái môn đó mà cái này nó cô hẳn nhất. Còn những cái môn này là từ cơ đến biến, từ trong căn cơ để mà tu tập. Còn những cái pháp môn mà Đức Phật đã chế ra hay là chư tổ đã cô hẳn lại để cho chúng ta sau này tu á, thì phải cố gắng tu tập. Chẳng hạn như bây giờ quý vị chuyên về niệm Phật
hay là tọa thiền hàng ngày, thì đó là những cái môn mà các bạn nên cô lập nhất. Còn những cái môn này là tùy cơ ứng biến, tùy theo cái căn cơ để mà tu tập. Còn những cái pháp môn mà Đức Phật đã chế ra hay là chư tổ đã cô động lại để cho chúng sanh sau này tu á, thì phải cố gắng tu tập. Chẳng hạn như bây giờ quý vị chuyên về niệm Phật thì cũng phải đi từng giai đoạn. Lúc đầu trì danh niệm Phật nè, một thời gian gian thấy trì danh niệm Phật là coi bộ thì cái đó nó cũng thuộc về nơi khẩu, về nơi thân, về nơi ý. Rồi một thời gian cho quý vị mới tiến lên một tầng nữa là quán tượng niệm Phật. Anh thấy thời gian coi bộ cũng thuộc thuộc đầu thì tiến lên nữa là quán tướng niệm Phật. Rồi quán tưởng thấy là mình đi đứng nằm ngồi lúc nào hình như là Phật, thân Phật với lại thân mình là không hai không khác, thì lúc bây giờ mới tham cứu niệm Phật. Thì lên tới cái chỗ tham cứu niệm Phật ấy, thì có thể nói là nó ngang hàng với mình thì là lúc đầu cũng phải lo tập ngồi thế nào, cái cung cách thế nào một thời gian, chứ không phải là thiền trực chỉ nhân tâm được đâu. Trực chỉ nhân tâm là cũng phải thời gian thì phải cố gắng đâu. Rồi cái chân tâm từ đó mới lưu lộ ra, chứ nếu mà mình không cố gắng thì cũng khó lắm. Bây giờ quý vị coi là chúng ta đã có lòng tam muội là định, thiền định rồi. Niệm Phật tam muội tất nhiên là có cái phần mà bước qua thiền ở trong
niệm Phật tam muội, tất nhiên là có cái phần mà bước qua thiền ở trong đó, nhưng mà thiền còn ở trong nhờ cái tiếng niệm Phật. Bởi vì một vị tổ đã nói như thế này nè, nếu mà quý vị mà thiền nhất là căn tánh còn thấp mà chỉ ngồi không á, thì sợ e khô thiền. Bởi vì thiền là một cái sức động, sức sống, mà nếu không khéo thì nó trở thành là khô thiền, nghĩa là ngầu đang giống như cây khô, cũng như cái này cũng ngầu trước này, không có di chuyển đâu, cái này cũng ngầu trước này, chưa khô thiền. Do đó mà mới có chưa là niệm Phật tam muội, vừa niệm Phật nhưng mà giữ trong cái khuôn khổ giống như giữ trong hoạt động. Ví dụ như nói rằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà hãy mà khi niệm như vậy thì cái bản tính đó còn hỏi là cái niệm Phật mà là ai cái gì niệm, niệm để làm gì đó. Chứ là niệm Phật tam muội như tới cái chỗ gọi là từ cái niệm Phật, nhưng mà nó có một cái phần thiền đó, chữ tam muội tức là từ chữ mà Samadhi mở ra. Từ cái đó đúng là cái đặc biệt này, chúng ta phải học, chúng ta phải lừa hay không phải là đơn giản được đâu. Khi mình học Samadhi, Ngài Ca Diếp Tỏ Ngộ Pháp Trần, Ngài Ca Diếp Tỏ Ngộ Pháp Trần, Ngài Ma Ca Diếp Tỏ Ngộ Pháp Trần, Ngài Ma Ca Diếp tức là Ma Ca Diếp Ba. Còn vị từ trong nêu tên là Tử Trương Quang, Ma Ha Diếp là lớn, Ca Diếp tức là Ẩm Quang, Ẩm là uống, quang là ánh sáng. Cho nên cái thân của Ngài, những cái kỳ mà sanh ra cái thân của Ngài nó sáng chói như là vàng. Là vị đệ tử lớn của Phật, khổ hạnh thứ nhất Ngài mà tu và hạnh đầu đà. Ngài tu khổ hạnh lắm, một cái môn tu khó nhất cho mình dễ đâu. Còn từ theo ni Tử Chuyên Quang đó, là vợ của Ca Diếp khi còn tu tại gia. Có một cái kiếp nào á, tiền kiếp lâu lắm, có một cái kiếp đó, tiền kiếp của là một phụ nữ nghèo, cúng ít vàng để thế tượng trong tháp. Thì cái người mà thế tượng đó, cái người thợ mà thế tượng đó là tượng thân của Ngài Ca Diếp. Người thợ mới hoan hỷ đương thế vàng rồi đem vô nó, rồi tôi cũng có lòng để cúng một cái số này để mà thấy cái tượng Phật càng nghiêm hơn. Hệ nguyện làm vợ chồng trong 91 kiếp mà chưa hả? Tôi bảo như vậy, trong liên hệ đó, trong 91 kiếp ở cõi người cõi trời, khổ như đó chứ đâu phải ít. Thân thường có sắc vàng, nghĩa là lúc nào thân cũng ánh sắc vàng đó. Nay xuất gia làm tùy theo như vậy, tức là cái này tôi nói này. Ngài Ma Ca Diếp và vị tỳ kheo ni Tử Kim Quang, tên nó kêu là Tử Kim Quang, đứng dậy lại Phật. Rồi Ngài Ca Diếp bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con ở cõi này, biết được cái tiền kiếp tu cũng khá rồi nè, biết được cái tiền thâm nè. Đức Phật nhật nguyện đăng ra đời, con hầu Phật nghe pháp tu học. Tức là trước đây có Đức Phật nguyện đăng ra đời, Ngài hầu Phật này nghe pháp. Sau khi Phật diệt độ tất nhiên là diệt phiền não độ sanh tử. Cái chữ diệt độ tức là niết bàn, hay là nói cái nghĩa là diệt phiền não độ sanh tử, cho nên gọi là diệt độ, tức là diệt hết phiền não. Độ là qua được con đường sanh tử, bất sanh bất tử, thì diệt độ phải hiểu nguyên từ đó. Con nhất tâm cúng dường xá lợi Phật, biết không? Xá lợi Phật, mỗi một vị Phật khi mà đã nhập niết bàn, được đem thân đó trà trì, còn lại những cái tinh quý ở trong quỷ của mỗi ngày còn lưu lại, thì cái đó gọi là xá lợi. Có năm sắc, có ba sắc, có hai sắc, có một sắc đục mà thôi. Cái đó tùy theo sự tu. Có nhiều ngày tu có thể mới tu cho nên trong tu đốt nó vẫn có, nhưng mà chỉ có những cái viên nó nhỏ nhỏ như là hộp đậu xanh mà nó đen, chưa có. Còn thiệt đúng vì xá lợi của Phật mà được chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì cái viên xá lợi trắng mà ở trong đó nó có như là ngũ sắc vậy. Cái gân ở trong cái xá lợi đó nó như ngũ sắc đó. Mình để cái lúc mình để cái kiến vô đó thấy rõ đó. Thì quý vị gắn làm sao mà xả thân được tu như kiến vô như thế, được không? Quý vị á, khi con ra để mà gây lại hầu hòa thượng Định Quang đốt rồi đó nha, mà nhờ của bà Nam Thành, bà cũng đăng ký, chứ nếu bà không có bà thì các tụng đêm vô cũng thả xuống công hết rồi. Rồi trước bữa tôi có ra mà bị ra muộn, tôi cũng phải đứng đốt ra muộn, thì đã một cái dây đó, cái dây mà quý ta đây là tắm thì nó như một rồi mấy cái xương cũng còn số này, cái gì hết á, rồi nó nằm trong một cái máng cái gì đó, mình để một cái bằng xi măng á, rồi đem ra pha cây, thì ở trong đó có mấy viên bằng bút đũa con này, mình đem
cũng còn hơi trắng trắng một chút à, hơi hơi một chút trắng trắng, giống như chữ bồ đề tinh nguyệt, là đường đỏ, đường đỏ.
Ừ.
Và thì
không
phải
cái
lương chỉ lương thận đó, thế gì đó nếu là còn sống thì mình nên nói câu nghĩ câu cho có. Bây giờ mới mình phải làm trái qua Ấn Độ nữa. Thì bánh tuyệt dễ, bánh là đâu vậy? Có một củi nữa. Thì cái này là muốn lưu lại cái kỷ niệm thôi. Cái việc là nếu mà tu chứng giải thoát là tu giải thoát luôn, bây giờ còn để lại đó nữa cũng mệt nữa. Rồi con cháu dành, nó để tử dành, nó bánh lộn nó nữa, mệt nữa. Rồi thôi cũng giải thoát hết rồi. Thắp đèn liên tục, Ngài nói là cái sự tu tập trước của Ngài đó, thắp đèn liên tục có nhiều ánh sáng và sơn cốt Phật bằng vàng tử kim quang. Đó. Cái công lao của Ngài trước là nhờ thắp đèn liên tục có ánh sáng, đó là ứng nhân. Cũng như sơn cốt Phật bằng vàng tử kim quang, đó là hai ứng nhân chính của Ngài. Nhờ hai nhân lành đó, nên từ đấy về sau nhiều đời nhiều kiếp con thường có sắc tử là tía, chữ tử nghĩa là tía chứ không phải tử là con nữa. Tử kim quang tức là cái vàng, kêu là cái ánh sáng vàng mà vàng chứa tía, tử kim quang cái danh từ nó một danh từ chiếu sáng, nghĩa là chiếu nó ánh. Còn vị tỳ kheo ni tử kim quang trước kia là thiện hữu của con, khi tu rồi thì kêu là thiện hữu thôi, chứ không có nói chuyện trên danh từ bây giờ mà phu thê nữa. Thiện hữu ta kêu là bạn đạo đó, thể hiểu biết với nhau gọi là bạn đạo thôi. Vô là thiện hữu chỉ thích với nhau được rồi, thiện hữu là được rồi. Thì cũng hay vì cái danh từ đó mà kêu lại cho nó kho, nó dễ, nó nhẹ nhàng chút phải không? Đằng trước là thiện hữu của con, đằng này này là kêu thiện hữu không phải không? Phát tâm bồ đề đồng thời với con tu chứng giải thoát, trong cái lúc đó đồng thời cũng lo tu chứng giải thoát. Là điều lâu quá, trong 81 chiếc cũng lâu rồi. Một vài chiếc thì nó cũng đỡ, nhưng mà cũng đâu chiếc lăn lộn ngoài chán. Còn quán xét 6 tầng ở thế gian, 6 tầng đây đơn giản trên bản đó, các sinh lương bị xuất phát, này là 6 tầng ở thế gian, thay đổi sanh diệt hại. Nghĩa là nên sanh diệt thay đổi hoài thôi, nên con nhận xét và chỉ lấy tâm không tịch. Lấy cái tâm phải một vài kiếp thì nó cũng đỡ, nhưng mà cũng đôi chút lan rộng và chán quá. Còn quán xét 6 tầng ở thế gian, 6 tầng đây đã giảng trên bản đó, các sinh lương bị xuất phát này cho 6 tầng ở thế gian, thay đổi sanh diệt hại, nghĩa là nên sanh diệt thay đổi hoài thôi, nên con nhận xét và chỉ lấy tâm không tịch. Lấy cái tâm không tịch để mà tu chính việc tạm định, tức là cái tu về cái thiền định mà kêu là việc tạm là việc hết cả sáu tầng, là sắc thân hương vị xuất pháp. Người mà chứng được việc tạm định đó, là phải việc hết sáu tầng, bởi vì thường thường việc tạm định đó, là về cõi trời vô sắc, mà sanh về cõi trời vô sắc này là không còn sắc thọ tưởng, không còn sắc sắc thân hương vị xuất pháp nữa, nhớ gì nữa. Thì Ngài cũng là có phần tiến xa lắm rồi. Nguyên pháp định ấy, nhờ pháp được cái định đó, nguyên pháp cái định đó, cho nên tiêu diệt là thứ căn. Hồi nãy tôi đã giảng đó. Thế vì cái pháp cần có là nó liên tục với ý căn. Mà bây giờ đây Ngài diệt được cái pháp cần rồi, không còn nhớ nữa. Không còn ngồi đây rồi nhớ chuyện này, chuyện kia, đâu năm kia, năm tiền nhớ nữa. Năm đó, mệt đó. Lâu lâu nhất là ba đã chẳng mình được nào. họ ra đi sao còn đồn gì sao lại tiếc nữa một chút nữa đó. Ta đồ mới mua mới sắm đó rồi đủ kiếm được cái này cái này nó tiền não nữa thôi bỏ nó cho rồi đi thanh không này giả tử không thế không không có gì đâu rồi mình thêm cái tức cái giận nữa thôi của thiên cá gì đó cho đó là nói được cái đường hướng giải thoát còn cái đường hướng mà gọi là hơi thua chuyện là chuyện kia nó khác đây mình nghĩ thôi chuyện đó cũng được cái gì nó đến thì thôi để cái yên tâm mà tu cứ nghĩ hoài nó mệt lắm dứt sạch pháp trần tiêu hết ý căn dứt sạch pháp trần độ được trăm ngàn kiếp như thể nắm tay khi mà người mà dứt được như vậy rồi thì độ được nhiều kiếp tôi thường nói đó, nghiên cứu lại cho kỹ một kiếp đó, nó không phải là trải qua một cái xác thân mình sống được chết nó gọi là kiếp đâu cái chữ kiếp á nó sẽ đủ là kiếp ta dịch chuyển thẳng từ cái chữ can ba là cái nghĩa đen của cái chữ can ba